This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160 AM. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là gần nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và rất nhiều gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ Sở Di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú nhập tịch trở lại với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Với thời lượng hơn 30 phút thì nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực về di trú, nhập tịch, bảo lãnh thân nhân, người thân, tai nạn xe cộ, tàu bè gây ra thương tích cá nhân, xin mời quý vị gọi điện thoại vào số chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943. Từ đài 1160 em từ Dallas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chính thức chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là chào quý vị của đài Radio Sư ở Dallas. Dạ.
Luật sư khỏe không, luật sư?
Michael khỏe, Dũng Nghiêm. Mấy hôm nay bận quá, dạ.
Dạ, thời gian qua có lẽ luật sư rất là bận. Thưa luật sư thì trong khi chờ đợi quý khán giả ngoài vô thì không biết cần có những thông tin gì mới về từ Sở Di trú hoặc là cái visa bulletin có cái diện nào nó nhanh hơn hay chậm hơn không, thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Dũng Nghiêm, là visa bulletin ra thì ra lâu rồi đó, cũng cách đây cỡ tuần hơn. Những vấn đề vẫn là những cái diện của cộng đồng Việt Nam mình, anh chị em, ba má, vân vân. Nó không có move, nó không có di chuyển, nó vẫn nằm một chỗ, nằm cả trên một năm nay rồi. Không biết bao lâu nữa thì mới thay đổi. Visa bulletin của tháng 3 thì nói chung là không nhiều thay đổi. Nói chuyện với phần di trú thì nói chung là cần để phỏng vấn ở địa phương, ở Dallas và Houston thì rất là tốt. Những hồ sơ nộp vô thì quốc tịch, chuyển nhiệm, nói chung là những hồ sơ đó hiện tại đang chạy rất là tốt, anh Dũng Nghiệp. Yeah.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Chương trình di trú nhập tịch xin mời vị khán giả đang trên đường dây. Hello.
Hello, dạ chào anh Dũng Nghiêm, dạ chào luật sư Cao.
Dạ chào anh, xin anh cho biết quý danh.
Dạ, em tên là Thanh.
Rồi.
Luật sư Cao cho em hỏi câu như thế này, tôi là ba của em bảo lãnh cho mấy đứa em của em đó, thì cái hồ sơ nộp tháng 2 năm 2013, nhưng mà cho tới giờ này là vẫn chưa approve á luật sư. Rồi nhưng mà một trong mấy đứa em đó thì nó đã ly dị rồi, thì bây giờ nó đổi, nó giống như là nó có đổi thành độc thân được không luật sư? Thì...
Ok, so trước đây anh nói là tháng 2, 2013 đúng không?
Dạ đúng rồi luật sư.
Ok, so cái này rất là quan trọng nha. Cái câu trả lời đầu tiên á là khi mà mở hồ sơ nó là F3 là tại vì con có gia đình ba quốc tịch đúng không? Nhưng gần đây con ly dị, mà nếu mà ly dị thì cái câu hỏi là đổi từ F3 qua F1 được không? Tại vì F1 là ba quốc tịch và là như con không có gia đình trên 21. Cái câu trả lời là yes anh, mình bổ túc hồ sơ bên Sở Di trú, viết lá thư yêu cầu là đổi từ F3 qua F1 là tại vì cái F1 ngày ưu tiên là tháng 12/2014 nha, 2014.
Yeah.
Nghĩa là khi đổi qua F1 là có số visa liền, nó chuyển qua trung tâm visa liền anh nha.
Nhưng mà vấn đề là cái hồ sơ nộp tới 2013 tháng 2 mà nó vẫn chưa approve á luật sư, xong mà nó lâu quá nó vẫn chưa approve, thì bây giờ mình đổi thì có sao không? Có như thế
đổi thì được, chưa approve là tại vì F3 bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 11/2008 mà rồi. Từ cái chuyện nó chưa approve á, thật sự nó là bình thường. Okay. Nhưng nếu mà mình nói là con bây giờ là không còn có gia đình nữa, đây là cái cung cấp cái giấy ly hôn ly dị. thì tôi muốn yêu cầu là đổi F1, cái F1 có số visa liền, thì cái câu tới mình sẽ đặt là mình muốn sở hữu chú approve cái hồ sơ để chuyển vào trung tâm visa, là tại vì nếu mà đổi qua F1 là có visa liền.
Visa liền có nghĩa là nó chuyển qua trung tâm visa
hả? Wow. Có số visa liền là tại vì nếu mà đổi qua F1, F1 bây giờ là tới 2014 rồi. Ok, mà mình mở là mở 2013.
Dạ.
Dạ.
Dạ, ok, dạ, cảm ơn luật sư. Cảm ơn.
Được rồi, cảm ơn gọi vào chương trình nha. À, chương trình xin đón một vị khán giả kế tiếp. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào anh. Xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Em tên Thiếu ở Gia Lình à. Anh cho em hỏi luật sư Cao là cái diện vợ chồng mà quốc tịch là trong thời điểm này là bao lâu hả anh?
Nó khó nói lắm anh. Nói chung là vợ chồng quốc tịch là cao nhất, là ưu tiên cao nhất. Đáng lẽ đúng là nó chạy lẹ nhất. Nếu mà phỏng vấn lãnh sự thì anh cứ nhắm hướng là 5, 5 rưỡi, xui lắm là 2 năm. Dạ.
Yeah. Dạ. Yeah. Ok, anh cảm ơn anh.
Dạ rồi, xin chào anh, cảm ơn anh. Xin chào vị khán giả kế tiếp ạ. Hello.
Dạ, yeah, chào luật sư, chào chào anh.
Rồi.
Xin cho được hỏi một câu hỏi.
Dạ. Yeah.
Xin mời anh.
Thì giờ làm bảo lãnh chị em nộp giấy tờ là tháng 4 2012 á. Thì bây giờ là cần làm gì nữa chị? Thì nhận được giấy nó kêu điền cái đơn là năm 26 thì mình nhận cái đơn đó là mẫu túc về tài chính cho định cho EB5.
Wait, what? Anh đang bảo lãnh anh chị em, anh nộp 2012 yeah. đúng không? Thì yeah. bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 3 hay là 7 anh, thì cũng còn lâu lắm anh. Dạ. Yeah. Không biết câu hỏi anh là gì?
Dạ, tự nhiên nó gửi cái giấy đó, nó cần mình submit giấy tờ là năm 26, cái form năm 26 thì mình nhìn cái đồ của bảo lãnh chứ đâu phải là EB5 đâu mà nó cần submit mấy cái invest mình. Mấy
cái nó gửi lộn người anh. Anh có check tên đúng không? Cái số A number đúng không?
Tên đúng nhưng mà chắc nó gửi lộn.
Dạ, lộn người anh ơi. Anh check cái số A number, receipt number.
Đúng rồi, có check thì bây giờ nó nói là nó in process rồi.
Không hiểu nhưng mà cái hóa đơn nó gửi anh chắc là gửi lộn nên chắc là chung tên nhưng mà chắc là lộn hồ sơ lộn người. Dạ.
Dạ. Cái next step là mình cần phải làm gì luật sư?
Nếu coi như là nó không cái lá thư vừa rồi anh để qua bên đi đúng không? Nếu mà cái hồ sơ 2012 đó thì cái bước tới thấy chị nó gửi anh cái hồ sơ được approve, không biết là hồ sơ được chấp thuận chưa?
Đó là đề là approve receipt nó gửi. Dạ.
Nhưng mà cái approve là đúng cái đơn của anh không? Là 130.
Đúng. Yeah.
Lâu chưa anh? Approve lâu chưa?
Tháng 4, nó approve là 2019.
Oh, ok. So, nói chung là anh có 7 năm để trừ lại cái tuổi bé, nếu mà bé trên 51 tuổi. Sau khi được approve thì anh đọc cái đơn approve thì nó để là hồ sơ này sẽ được chuyển qua trung tâm visa. Thì bây giờ nó đang nằm ở bên Bộ Ngoại giao, bên trung tâm visa. Thì khi mà visa sắp tới, okay, nghĩa là mình nộp là 22, mà bây giờ nó mới giải quyết tới 27, ví dụ như là 6-7 năm nữa nó tới đi. Trước khi nó tới thì bên trung tâm visa sẽ liên lạc với anh để bắt đầu một túc hồ sơ. Dạ, đóng phí visa.
Là tự động trên cái check your status thì nó sẽ update mình cần làm gì làm gì không?
Dạ đúng rồi, nó sẽ liên lạc với bên anh để bắt đầu là làm việc bổ túc. Dạ.
Ok, rồi cảm ơn
luật sư nhiều. Rồi, cảm ơn anh nha, chúc anh may mắn. Thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Chúng tôi vẫn đang mở đường line điện thoại. Số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943. Nếu quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến vấn đề di trú, nhập tịch cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời quý vị đừng ngần ngại gọi ngay vào số điện thoại của chương trình nha. Và ngay bây giờ cho Dũng phép và Dũng Nghiêm đón một vị khán giả đang trên đường dây. Hello.
Dạ phải em luôn ạ.
Dạ đúng, xin chào chị. Xin chị cho biết quý danh ạ.
Dạ em tên Dung á. Em có câu hỏi luật sư là em mới nghe anh đó nói là ảnh nộp đơn năm 2012 cho anh em á. Mà ảnh được approve 2019. Mà em thì em nộp 2011. Mà bây giờ em chưa thấy nói gì hết, mà em check ở trên status thì nó vẫn là nói là chưa. Giống như là nó đã nhận, dạ nó đã nhận được cái nhận được đơn rồi thì chỉ có cái receipt thôi.
Dạ, chưa approve.
Dạ.
Sau cái câu hỏi của chị là ủa sao nó lâu quá vậy, đúng không chị?
Dạ đúng rồi. Cái anh kia thì nộp sau mà anh được approve rồi.
Well, actually là approve muộn, càng muộn càng tốt nha chị. Là lý do là ví dụ đi. Ví dụ chị nộp hay là 2021 đi, bây giờ là 2023. Ví dụ ngày hôm nay thì nó approve đi, đúng không? Chấp thuận. Thì là mấy đứa cháu của chị, ví dụ đây là hồ sơ anh chị em đúng không? À, ví dụ như là năm sau đi hồ sơ tới, đứa cháu của chị là con của ông anh á, cái người mà ông anh mà chị bảo lãnh á, cái là giờ nó 30 tuổi đi, ví dụ, cái thì bây giờ là trừ được quyền trừ lại cái thời gian chờ đợi là ngày nộp tới ngày approve, nghĩa là 2011 tới 2023 là 12 năm. Thì tuy là bé 30 tuổi, chị trừ lại 12 năm là bé vẫn là 18 tuổi, vẫn ăn theo được ba má. Mà so sánh với cái anh kia thì ảnh là 2012 tới 2019, ảnh chịu chịu quyền được chịu được quyền trừ 7 năm. Nghĩa là bé 30 tuổi trừ 7 là thua.
Rồi em hiểu rồi.
Còn cái chuyện mà 12, 13 năm nó chưa approve, cái đó là bình thường anh chị ơi. Không sao đâu.
Vậy là em có đăng ký cái email, nếu nó có cái update thì nó gửi email em thì nó cũng yên tâm rồi phải không anh?
Dạ đúng chị, rất là quan trọng. Nếu email là một chuyện, mà nếu mà đổi địa chỉ nên báo cho người ta biết, dùng cái đơn AR11.
Rồi còn mấy coi như là, tại vì anh chị em có thay đổi về marriage á, thì em vẫn nên chờ cho tới cái ngày mà nó approve rồi nó đòi bổ sung gì thì em lúc đó em bổ sung là một lần luôn, không có cần bổ sung bây giờ vào mà.
Dạ đúng chị. Ví dụ như ông anh đi, đúng không chị, bà lãnh ông anh ruột. Ví dụ như ảnh ly dị bà chị họ, chị dâu, xong rồi ông cưới người khác thì là cái người mới sẽ được đi theo, người vợ mới được đi theo khi mà tới visa tới.
Vậy được rồi. Dạ, em cảm ơn lần xưa nha.
Ok chị.
Rồi, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình nha. Chúc chị may mắn. Thưa quý thính giả, thì ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ hoặc tư vấn của văn phòng luật sư Michael Cao, thì luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas. Thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại của văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và ngay bây giờ đường line điện thoại đã trống trở lại thì quý vị vẫn có thể tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi là có một gia đình họ đang làm hồ sơ đầu tư theo diện EB-5 tại Hoa Kỳ, nhưng mà khi làm hồ sơ thì là người đứng tên là người chồng, nhưng mà bây giờ trong khi chờ đợi xét duyệt thì chẳng may người chồng mất á, thì người vợ là vị người phối ngẫu thì họ có được quyền thay thế người chồng để tiếp tục cái hồ sơ đó không, hay là phải làm lại từ đầu, thưa luật sư?
Cái này là một cái vấn đề ăn thua là cái người đó đang ở Mỹ, ở Việt Nam nha. Nếu mà ở Việt Nam là hồ sơ nó chết theo, nếu mà ở Mỹ thì họ mới còn cứu được. Nếu đã có thể sinh 2 năm điều kiện rồi thì đương nhiên là sẽ cứu được. Cái này là một lần nữa là cái vấn đề là ăn thua là đang chờ đợi hồ sơ chưa được phỏng vấn. Thì là đang ở Việt Nam hay ở Mỹ?
Nhưng mà tại sao thì ở Hoa Kỳ thì vẫn cứu được mà ở Việt Nam
có thể không? Có thể nếu mà đang ở Mỹ thì có thể là cứu được.
Cảm ơn luật sư. Có một câu hỏi khác là có một người họ đang chờ đợi để cấp thẻ xanh đó, thì mà họ được nhận được cái thư báo là đã gửi thẻ xanh rồi nhưng mà lại họ lại không nhận được, thì họ phải làm sao thưa luật sư?
Đôi khi sở di trú gửi thẻ xanh mà mình không nhận được, mà trên mạng nó để là trong vòng 1-2 tuần nhận được, là mình sẽ đợi. Đợi cho lúc nào đợi 1-2 tuần, nếu mà không nhận được thì check ở trên mạng coi xem mình có thể track cái thẻ xanh được không. Đôi khi ở trong cái account mình track được. Mà nếu mà không nhận được nữa thì Michael khuyên đó là sau cái thời điểm 1-2 tuần nữa gọi luôn đi, gọi sở di trú. Cái số 800 của sở di trú, đôi khi là người ta gửi tới nhà mà không ai nhận, người ta trả lại sở di trú. Người ta là bưu điện. Cái chuyện đó có thể xảy ra, mà nếu mà mình liên lạc với sở di trú mà sở di trú xác nhận là gửi tới nhà không ai nhận hết, gửi lại bên sở di trú đang cầm, thì khi mà mình gọi vô liên lạc với được với sở di trú thì lúc đó người ta sẽ cố gắng gửi ra thêm một lần nữa.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa luật sư, có một người gửi câu hỏi vô đài, hỏi là họ bảo lãnh vợ với cái thẻ xanh là 2 năm, Sau đó thì sau đủ 2 năm thì họ làm đơn xin cái thẻ xanh 10 năm, tức là điền cái đơn I-751 đó, thì lại nhận được cái báo trả lời là phải đợi thêm 18 tháng, 24 tháng gì nữa. Nhưng mà khi đó thì họ nói là như vậy thì họ gần đến mức 5 năm rồi thì họ có thể làm đơn thi quốc tịch được không, thưa luật sư? Và khi lúc thi quốc tịch mà chưa nhận được thẻ xanh thì có được không ạ?
So trong cái thời điểm này là gần đây là gần 1.5 năm đó, thì là chính văn phòng của Michael nộp cái đơn quốc tịch rất là nhiều, tuy là nó chưa duyệt xong cái thẻ xanh 10 năm từ 2 năm là đơn nghị 751. Michael khuyên là nếu đủ điều kiện vô quốc tịch nộp luôn đi, tại vì khi mà nộp cái quốc tịch thì nó sẽ duyệt, nó sẽ phỏng vấn luôn cả hai cái đơn một lượt, là cái đơn nghị 751 và nếu đậu ở đó phỏng vấn luôn cái đơn N-400 là đi vô quốc tịch. So yes, cái câu trả lời là nếu đủ điều kiện là nộp luôn.
Cảm ơn luật sư rất nhiều. Chương trình di chú nhập tịch xin mời vị khán giả đang đợi trên đường dây. Hello. Dạ, xin chào anh. Xin mời cho biết quý danh anh.
Dạ, anh Tân Hùng. Chào luật sư. Chào Dũng Nghiêm.
Anh Hùng.
Cho mình hỏi là, anh chị em bảo lãnh thì bao nhiêu tuổi thì được bảo lãnh? Nếu mình có quốc tịch, người đó người Việt Nam 30 tuổi mình có bảo lãnh được không?
Cái người bên Việt Nam á, câu hỏi của anh là sao là... Anh chị em ở Việt Nam á?
Bên đây, dạ đúng rồi.
No, ở Việt Nam thì bao nhiêu tuổi cũng được, anh bảo lãnh 2 tuổi cũng được. Ví dụ anh là bên Mỹ, cái câu hỏi dường như là cái điều kiện ở bên Mỹ là nhiêu tuổi mới được quyền bảo lãnh đúng không anh?
Tức là mình hỏi là bây giờ mình muốn bảo lãnh cái người bên Việt Nam đi. Thì bên cái người bên Việt Nam có cần phải giới hạn tuổi không? Hay là bao nhiêu họ cũng có thể được?
Ok, rồi, không có giới hạn anh. Ví dụ đi, anh bên này vô quốc tịch đúng không, đủ tuổi rồi biết đâu á bà mẹ sanh con Việt Nam bây giờ mới được 2 tuổi, anh bảo cho bà lãnh với con 2 tuổi. Nên anh hiểu không, là có người em gái là 2 tuổi anh bảo lãnh, mở cho bà lãnh cho bé 2 tuổi được không, biết là cái đó đúng cái câu hỏi, nó không có hàng tuổi anh.
Tức là không biết hàng tuổi, tức là bây giờ cái người bên Việt Nam là thí dụ như
miễn sao là anh chị em là cùng ba cùng má hay là cùng cả.
Ok. Dạ, cảm ơn.
Không biết là trả lời đúng cái câu hỏi của anh không?
Dạ, cái đó thì đúng rồi. Tức là cái người bên Việt Nam được bảo lãnh là không có giới hạn tuổi đúng không?
Miễn sao là anh chị em của anh.
Dạ. Rồi, cảm ơn.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Thưa quý khán giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di chú và nhập tịch. Số điện thoại vẫn là 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa luật sư, thì có một số người họ hỏi là họ cần họ qua đây du lịch hoặc là du học sinh đó, mà họ cái visa của họ hết hạn thì họ gia hạn ở bên này, họ đến văn phòng luật sư để gia hạn hay là họ phải về Việt Nam, thưa luật sư?
Dạ vâng, hiện tại là vẫn phải không bắt buộc phải gia hạn. Cái câu trả lời đầu tiên là không bắt buộc phải hay gia hạn nhé. Khi mà vô Mỹ, visa là 1 năm, multiple entry là ra vô Mỹ bao nhiêu lần cũng được. Tuy nhiên là bây giờ mình đã đi học ở đây 2 năm rồi, thì cái 1 năm đó hết hạn. Câu hỏi của ông là giờ mình phải bay về Việt Nam để gia hạn? Câu trả lời là không cần nha. Miễn sao mình tiếp tục đi học thì là trường sẽ báo cho sở y chú biết là mình vẫn là ở đây hợp pháp, in status, không bắt buộc phải gia hạn cái thẻ xanh, cái visa 1 năm đó. Tuy nhiên nếu mà mình bay về Việt Nam thăm ba má hè gì đó, okay, thì yes, mình lại phải xin lại cái visa mới, là tại vì cái visa 1 năm đó hết hạn rồi. Nói chung là xin là cái mới thì nó cũng khá đơn giản.
Dạ, cảm ơn luật sư rất nhiều. Chương trình di chú nhập tịch xin chào vị khán giả đang trên đường dây. Hello.
Xin lỗi, phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, xin chào cô, xin cô cho biết quý danh
chào luật sư, chào anh.
Tôi
có một câu hỏi nhờ luật sư giải đáp dùm, là bữa trước cái bữa mà tuyết á, thì tôi đi vô Walmart, mà tôi vô Bạch Kinh rồi, bắt đầu tôi vô Walmart mua đồ xong tôi ra, thì lúc đó khoảng 2 giờ, thì tôi dê, vừa dê khoảng 3 feet thôi, dù dê có một chút xíu à, thì có một cái bà, bà lại bà gõ cửa tôi rập, thầm rầm rầm, bà gõ bên phải á, tôi hỏi, tôi hạ gương xuống, tôi hỏi quán Hà Bình, cái bà kêu là, mày không thấy tao, you don't see, no, tao không thấy mày, mày đụng tao, no, tao đâu có hit mày, I don't hit you. Thì nói vậy rồi bà nói là bà ôm cái vai trái bà kêu là mày đụng bà đâu. Cái bà biểu tôi là đưa Israel, tôi không đưa. Tôi nói là tao không có đụng mày. Cho nên á, nó nói nó kêu cảnh sát, tôi nói ôm mày kêu đi, tao không có đụng mày. Thì bà kêu cảnh sát, thì cảnh sát nó tới nó làm report. Đó, nó làm report á, thì nó làm report nó ra, nó hỏi tôi tao nói tao không có đụng, tao dê chút xíu, tao dê ra chút xíu thôi. Rồi á, nó lại nó gõ cửa, tôi cũng kể vậy. Thì nó làm report, xong cái report đó là giống như là bà đó, bà đi tới, bà tôi dê ra thì bà thay vì bà né, bà không ghé, bà cứ đi thẳng tới. Đó là theo cái report là cái nhà tôi nhờ người ta dịch vậy đó. Thì á, bà xong rồi bây giờ tôi gọi lên Israel. Rồi Israel á, thì cái bà mới bây giờ là nó giấy, có một cái tờ giấy nó báo về là nó ra tòa, nó kiện cái vụ này.
Yeah.
Đó thì theo như luật sư á, thì bây giờ á, mà khi mà cảnh sát tới á, cho cái người mà cứu thương á, kiểm soát vết thương của bả thì bả không có cho, không trong cái đó nó ghi vậy đó là cần không cần sự trợ giúp của y tế đó, đại khái vậy đó. Rồi mà nhưng mà bây giờ làm kiện thì theo luật sư thì theo như bên mình phải như có phải làm như thế nào luật sư?
So cái này rất là quan trọng nha. Chị có mua bảo hiểm xe đúng không?
Có.
So cái bước đầu tiên là khi người ta gửi cái đơn tới kiện chị, cái người mà tới nhà gõ cửa nói là chị đang bị kiện đó. Cái này rất là quan trọng. Yeah. Chị phải mang cái bộ sơ thư kiện đó báo cho bảo hiểm xe của chị biết là chị đang bị thực hiện vì cái vụ đó.
Yeah.
Thì là bảo công ty bảo hiểm xe, ví dụ như là Optech, Giai Cô gì đi, vân vân. Okay.
Yeah, okay.
Người ta sẽ đưa luật sư của bảo hiểm ra bảo vệ cho chị. Okay. Yeah. Người ta sẽ nộp cái đơn trả lời ở ngoài tòa. Người ta sẽ đại diện cho phần của chị để chiến đấu bên kia. Rồi cái này rất là quan trọng là chị đừng là tại vì mình mua bảo hiểm mà trong những cái trường hợp này để bảo vệ cho mình trong cái trường hợp mà bị tai nạn. Cái chuyện mà tai nạn đúng sai không biết, nhưng mà chị nên kiếm bảo hiểm báo cho người ta biết là chị đang bị thực hiện.
Tại vì mới ngày hôm qua thì nhận cái thư, thì cái thông cái thư đó là của bảo hiểm mình gửi á, là người cái vụ này người ta kiện mình, cho nên á khi mà nhận giấy tờ của tòa án về á thì chị phải báo liền cho insurance biết, cho chúng tôi biết là trong cái thư nó dịch vậy đó. Thì tôi nói để chờ thư về, mình không cần phải làm gì ở luật sư hay là bên bảo hiểm nó lo.
No, chị cần phải làm, chị cần phải báo cho bảo hiểm của chị biết là khi mà chị nhận được cái giấy tờ thư kiện của cái người mà báo thư kiện đó. Chị báo cho bảo hiểm của chị biết thì sau đó trách nhiệm của bảo hiểm của chị là bảo vệ cho chị bằng cách là người ta sẽ nhờ luật sư riêng của người ta đứng ra đại diện hồ sơ của chị bảo vệ cho chị.
Okay.
Rồi cái này rất là quan trọng là chị có trách nhiệm phải báo cho bảo hiểm của chị biết.
Chứ mình không phải kêu luật sư của mình gì hết đúng không? Đâu cần đâu.
Hiện tại thì chưa chị, hiện tại là chưa là tại vì bảo hiểm nó sẽ mướn luật sư đại diện cho chị.
Tại hồi bữa trước á thì nó gửi một cái tin nhà cái email về là nó kêu là nó dạng như bên bảo hiểm nó phỏng vấn mình á, thì tôi nhờ cái thông dịch thằng con nó dịch đó là tôi tình hình nó vậy đó, thì nó thằng con nó dịch lại nó kêu cho giờ mày có yên tâm đi, mày cứ để chờ khi nào mà tới đâu thì ta sẽ báo cho mày tới đó. Đó thì bây giờ nói chung cũng lo là không biết là mình có còn phải làm gì hay không. Nhưng mà ngày hôm qua thì mới nhận cái thư. Thì nếu mà mình nhận cái thư này là nó báo thôi đúng không? Còn bữa nào là tòa án nó sẽ gửi giấy về là mình cũng báo cho Isuran biết đúng không?
Dạ đúng chị. Một khi mà có người tới nhà chị báo chị là chị đang bị kiện đó, người ta đưa tờ giấy bị kiện đó, thì cái đó rất là quan trọng, chị phải báo cho bảo hiểm chị.
Ủa, người ta sẽ tới nhà mình thôi hả luật sư?
Yes, cái đó là một trong những cách người ta báo mình là mình đang bị thực hiện.
Không phải là mình nhận thư hả?
Nhận thư thì thường thường nó không có đúng, nhưng mà cái đó giống như là trước khi thực hiện. Nhưng mà Michael vẫn khuyên là nếu mà nhận được thư vẫn báo cho bảo hiểm biết.
Dạ, chát tòa, giống như chát tòa đúng không?
Dạ vâng, chị cứ báo cho bảo hiểm chị biết.
Rồi.
Dạ.
Rồi, ok.
Chị có thể báo cho bảo hiểm, hoặc là nếu chị không rành chị có thể nhờ văn phòng luật sư giúp chị nha chị, thì để bảo vệ cho chị thôi nha.
Yeah.
Dạ. Rồi. Tại vì cũng có báo bảo hiểm rồi, bảo hiểm của mình cũng dạ. Bữa đó liền, bữa đó giờ là báo cho bảo hiểm liền rồi.
Dạ vâng chị. Dạ cái đó là đúng rồi đó chị. Dạ.
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 Rồi cảm ơn
dạ.
Chị nha.
Dạ, cảm ơn anh.
Rồi,
dạ, chúc chị. Cảm ơn luật sư.
Dạ, rồi, chúc chị may mắn nha. À, thưa luật sư thì cái vấn đề bảo hiểm nó cũng rất là quan trọng. Dũng Nghiêm thấy là cái insurance á, thường thường á rất nhiều quý thính giả họ quên cái lúc mà mua insurance họ quên mua cái PIP đó luật sư. Đó cho nên khi mà họ gặp sự cố thì họ lại không được gọi là bảo vệ. Cho nên thì Dũng Nghiêm thấy là cái PIP nó rất là quan trọng. Và thứ hai nữa là khi mà gặp một cái vụ accident, dĩ nhiên là không ai mong muốn, mà có cái khi accident thì thường đa số khi mà họ thấy họ không có lỗi mà bên kia có lỗi thì lúc đó họ mới nhờ đến luật sư. Thì mình Dũng Nghiêm muốn hỏi ý kiến luật sư là khi mà mình có lỗi thì mình có nên nhờ văn phòng luật sư để bảo vệ cho mình không, và ngay cả cái PIP cũng vậy, thì xin luật sư cho ý kiến về vấn đề này.
Sau khi mà mua bảo hiểm xe là cái mức tối thiểu là luật của Texas bắt buộc phải mua là cái phần đó là đưa đi là cơ bản là tối thiểu. Ok, nếu mà trong cái trường hợp mà ví dụ như trong cái chuyện vừa rồi có thể là lỗi có thể là không biết, nhưng mà nếu mà bên kia người ta nói là bị thương, không biết bị thương hay không, nhưng mà người ta nói là cô đụng tôi bị thương, tôi kiện cô, thì cái bảo hiểm mà mình mua là đưa đi có một cái trách nhiệm là bảo vệ cho mình, là tại vì mình bỏ tiền ra mình mua cái bảo vệ này, mua cái bảo hiểm. Ok, rồi nếu mà cái người bên kia kiện mình thì là bảo hiểm của mình sẽ ứng ra người luật sư để đại diện hồ sơ để bảo vệ cho mình. Ok, so cái liability là cái mức tối thiểu, là cái đó là cái luật, là ai mà lái xe có xe là phải bắt buộc phải mua bảo hiểm, là mua liability. Tuy nhiên những cái khác, ví dụ như anh Dũng Nghiêm nói là PIP, UAM, UIM, collision vân vân, cái đó là mình mua thêm. Không bắt buộc, nhưng Michael vẫn khuyên là nên mua thêm chút xíu, chứ đừng có liability không. Cái đó thì nó hơi thiếu, nhưng mà một lần nữa cái đó là một quyền của mỗi người. Nhưng liability là nó sẽ bảo vệ mình trong cái trường hợp mà người ta kiện mình, giống như cái chuyện vừa rồi. Yeah.
Yeah. Nhưng mà ý Dũng Nghiêm hỏi là ngay cái trường đa số mọi người hay nhờ luật sư khi mà mình không có lỗi mà bên kia có lỗi để họ bảo vệ cho họ, nhưng mà thường thường khi mình có lỗi thì mình có nên nhờ luật sư không để bảo vệ cho mình không, thưa luật sư?
Thường thường là bảo hiểm của mình sẽ bảo vệ cho mình trước khi mình mướn luật sư để bảo vệ cho mình, là tại vì cái trách nhiệm của bảo hiểm là người ta phải bảo vệ cho mình trong cái trường hợp mà mình có thể hoặc là không có thể có lỗi. Ok, nếu mà bên kia nó kiện mình, nào cái chuyện mà PIPUM á, thì cái đó là bảo vệ cái sức khỏe mình, nếu mình bị thương, bị đi bác sĩ này kia, thì những cái phần đó nó sẽ trả cái tiền chi phí bác sĩ với mình. Còn UM là trong những cái trường hợp mà bên kia không có bảo hiểm mà người ta tông mình, ok, thì cái UM, UIM nó sẽ bảo vệ mình nha. Yeah.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Có một câu hỏi khác là, có người hỏi là họ ở đây, họ qua đây họ du lịch, họ thăm con, thì sau đó họ ở lại luôn, họ ở đây nói chung là ở lại bất hợp pháp đó, thưa luật sư. Thì họ mặc hiện tại thì con họ chỉ có mới có thể sanh thôi, chưa có quốc tịch, thì họ có thể ở lại để đến khi con họ có quốc tịch và làm hồ sơ bảo lãnh cho họ, không biết có được không ạ?
Dạ vâng, so cái đầu tiên là đương nhiên là Michael khuyên là không bao giờ ở đây ở lại để cố ý ở lại để bất hợp pháp. Tuy nhiên ví dụ đi như anh Dũng Nghiêm nói là ok, giờ có cái cô kia, cô qua Mỹ thăm con cách đây 8 năm rồi, 15 năm rồi. Ví dụ, bé ở đó đang đi du học sinh, nhưng mà giờ bé nó lớn lên, giờ nó 27 tuổi, cưới chồng, rồi có thể sanh, thì bây giờ đã lỡ ở đây 15 năm bất hợp pháp rồi. Thì có được không? Dạ, một ngày nào đó bé sẽ có quốc tịch mấy năm nữa. Khi vô quốc tịch, mẹ ở đây bất hợp pháp 18 năm, nó không có hạn nha. Có thể bà lãnh được, miễn sao là ưu tiên là con quốc tịch trên 21 bà lãnh cho mẹ, ok liền, không có vấn đề. Nếu ở đây bất hợp pháp 15, 17 năm, 20 năm, 25 năm, vợ chồng có quốc tịch là ưu tiên, miễn sao là cái diện ưu tiên sẽ cứu được, okay, tuy là ở đây bất hợp pháp 20 năm. Rồi cái câu trả lời là được, anh Dũng Nghiêm, miễn sao là con đủ điều kiện, nghĩa là con có quốc tịch trên 21, vẫn mở hồ sơ bảo lãnh cho mẹ, chuyển diện ở Mỹ vẫn lấy được tài sản.
Dạ, với lại cũng là miễn đừng có vi phạm cái gì, đừng có vi phạm pháp cái
gì. Cái đó chuyện là chuyện đương nhiên rồi. Yeah. Mình ở đây bất hợp pháp mà mình chém giết ai, bắt bỏ tù hay là xin mấy trợ cấp mấy cái này kia vân vân vân, thì nó có thể ảnh hưởng tới cái khả năng mình lấy tài sản. Yes, of course, đương nhiên.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Có một câu hỏi khác là họ ở lại cũng trường hợp du lịch ở lại bất hợp pháp á, khoảng 10 năm rồi, họ mà cái passport hết hạn rồi, họ muốn về lại Việt Nam, khi đó họ lại muốn về Việt Nam nữa, không muốn ở đây nữa vì mệt mỏi quá rồi á, thì họ làm passport ở bên này hay là họ phải về Việt Nam làm thủ luật sư mà kêu về họ quý giá cũng.
Thường thường cái này là liên quan tới luật của Việt Nam nha. So, cái này cái thủ tục là mình sẽ liên lạc với Tổng lãnh sứ quán của Việt Nam ở Houston, ở San Francisco, hoặc là có thể ở bên Washington DC. Nói chung là mình sẽ làm việc với chính phủ Việt Nam, làm việc với lãnh sự của Việt Nam. Ở Houston cung cấp cái passport cũ thì hy vọng người ta sẽ cấp cái passport mới. Tuy nhiên thì về vấn đề di trú của Mỹ, luật pháp thì Mai Phú Quyền rất là cẩn thận. Cẩn thận là tại vì mình đã lỡ ở đây bất hợp pháp, mà nếu mà mình ở lâu quá, ví dụ như là trên một năm bất hợp pháp thì chính phủ Mỹ sẽ phạt mình 10 năm không cho vô Mỹ lại nếu mình rời khỏi nước Mỹ. Thì mình phải suy nghĩ kỹ là nếu mà mình đi, có thể là mình đi luôn á, tại vì đi cái nó phạt mình 10 năm, mà sau 10 năm mình xin vô lại đi du lịch nó cũng từ chối. Suy nghĩ cho kỹ trước khi ra khỏi nước Mỹ nha.
Cảm ơn luật sư. Có một người họ làm đơn xin cái thẻ xanh từ 2 năm lên 10 năm, mà thay vì làm cái đơn I-751 họ lại làm lộn qua cái I-90 gì đó. Thì sau đó thì họ làm lại rồi, thì họ muốn hỏi là họ làm như vậy có bị rắc rối gì không, có ảnh hưởng gì đến cái việc xin thẻ xanh lên 10 năm không, thưa luật sư?
Rắc rối là tại vì mình nộp sai đơn, lộn đơn, không có đúng thủ tục. Thì khi mà qua 2 năm qua 10 năm mà không nộp đơn á, thì người ta sẽ từ chối, người ta nói rằng là cái thời gian hết hạn mà không nộp đơn 751 thì người ta sẽ từ chối và người ta sẽ đưa qua bên trục xuất. Tới giai đoạn đó thì nó lại rắc rối tùm lum. Michael khuyên là nên biết nộp cái đơn nào trong đúng thời điểm nào, cái đó rất là quan trọng, là tại vì không nộp kịp đúng thời điểm 2 năm mà quá 2 năm người ta có thể là lấy lại thời gian và trục xuất mình nha.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cho phép Dũng nghiêm đón vị thính giả cuối cùng của chương trình nha. Hello, dạ xin chào.
Hello.
Dạ, chào anh. Xin anh cho biết quý danh và đặt câu hỏi.
Tôi tên Hải. Tôi hỏi luật sư cho em biết cái thẻ xanh mà 10 năm mà nó hết hạn, ví dụ tháng 10 nó hết hạn rồi, tháng mấy mình mới nộp đơn như đổi được, luật sư?
Thường thường nó khuyên là trong vòng 6 tháng trước khi hết hạn nha.
Trước tháng gì là tháng... như tháng 10 hết hạn thì tháng 4 mình phải nộp đơn.
Từ năm gì đó, dạ, đúng anh. Nhưng mà anh nhớ nha, anh có thể là nộp cái đơn đó, nhưng mà lâu lắm mới lấy thẻ xanh. Hên thì 6 tháng, 7 tháng, xui thì 5 rưỡi, 2 năm.
Ủa vậy rồi mình cầm cái thẻ cũ đó, mình sẽ xài được ha?
Dạ, anh nhận được cái hóa đơn, thì cái hóa đơn nó sẽ gia hạn cái thẻ xanh của anh. Từ ngày hết hạn cộng thêm 24 tháng nữa, cộng thêm 2 năm nữa. Anh có cái thể mình... và cái hóa đơn gia hạn 24 tháng.
Chỉ là giờ mình cầm cái thẻ xanh hết hạn với cái hóa đơn đó mình xài.
Dạ đúng anh, có thể ra khỏi nước Mỹ vô lại. Nhưng mà Michael vẫn khuyên á, nhiều khi đủ điều kiện vô quốc tịch, nếu anh nghĩ anh thi đậu thì mà đủ điều kiện thì đi thi đi anh, quốc tịch có một lần.
Anh thi rồi, rớt rồi, anh thi hết lần, hết hai lần rớt, cái gì cũng đúng hết trơn, hỏi câu không biết luôn, rớt luôn.
Cố gắng đi anh, tại vì cái thời gian 10 năm anh cứ gia hạn hoài, nó cứ hết 10 năm rồi, 10 năm nữa, 10 năm nữa.
Cái đó mình gia hạn thẻ xanh, mình đưa xuống văn phòng luật sư gia hạn, hay là mình đi đâu rồi luật sư
anh? Anh tự làm cũng được, miễn sao anh đọc được tiếng Anh. Cái đơn là đơn I-90 nha, I-90, còn nếu mà anh cần những văn phòng luật sư thì đương nhiên là người ta sẽ sẵn sàng giúp anh.
Ok, vậy nếu mà mình vừa hết thẻ xanh thì mình nộp đơn thi quốc tịch, chứ mình đổi luôn lượt một được không?
Thì nộp hai cái đơn, hai cái phí thôi anh. Nhưng mà ý của Michael nói luôn là nếu mà chưa cần renew thẻ xanh 10 năm đúng không? Ví dụ tháng 10 đi, đúng không? Thì bây giờ anh nộp lại tại vì anh nộp cái đơn I-9 đi tháng 4 thì anh cũng tốn đâu 500. Đấy. Thì bây giờ anh nộp đi thi quốc tịch lại, nó cũng tốn đâu 720. Mà nếu mà anh thi đậu, anh vô thì anh đâu cần đóng cái phí gia hạn thời gian 10 năm đâu, đúng không?
Vậy nếu mình thi rớt thì sao? Phải mình làm hai cái lượt cho chắc ăn.
Thi rớt thì giờ sao trời phải đóng.
em thi hết hai lần thì rớt.
Nhưng mà anh phải nhớ nha, nhiều người Việt Nam theo kinh nghiệm của Michael nha, nhiều người ta chịu khó lắm anh, chờ người ta phỏng vấn 6-7 lần đầu á. Tại mỗi lần nộp đơn là 2 lần đúng không? Mỗi lần nộp đơn là 2 lần.
Dạ, đúng rồi. Mỗi lần 2 lần mà vô nó 100 câu đọc được, khách nào 400 trả được. Nhưng mà hỏi câu không biết, không hiểu, không biết luôn.
Dạ, cố gắng đi anh. Hồng cố gắng tiếp xúc tiếng Mỹ đi, nói chuyện tiếng Anh thôi.
Vậy là trước 6 tháng, cả tháng 4 mình nộp được ha?
Đúng vậy anh, dạ.
Rồi, cảm ơn luật sư rất nhiều.
Rồi, chúc anh may mắn nha. Thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự tư vấn giúp đỡ của văn phòng luật sư cho những hồ sơ của quý vị thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của hai chi nhánh của luật sư tại Dallas nha. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903. 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian đến với chương trình. Xin gửi lời chúc sức khỏe đến luật sư.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Nhữ Nghiêm. Dạ vâng, Michael rất là cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình Di trú nhập tịch. Dạ vâng, Michael xin hẹn lại 5 tuần sau. Xin chào quý vị và xin chào anh Nhữ Nghiêm.
Dạ, xin chào luật sư. Cảm ơn quý khán giả đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào chiều thứ năm tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.